tổ chức thuyết pháp. Nhưng mà thế bình thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là thuyết pháp là nói về đạo. Thế thì với cái quan niệm thông thường của chúng ta thường nghĩ tới đạo á, mình hay nghĩ đạo là một cái gì nó xa rời với cuộc đời, và nó chưa hẳn là một cái nhu cầu cấp bách lắm, mà mình còn có quá nhiều cái nhu cầu cấp bách khác ở thế gian, nhu cầu của cuộc đời mà mình cần phải làm trước và cần phải thực hiện trước và cần phải có trước. Và cái nhu cầu đạo á, thì từ từ đến sau, bởi vì đạo nó không phải là một cái thứ cấp bách. Nhưng mà chắc chắn khi mà mình nghĩ như vậy đó, thì nó hơi có một cái sự ngộ nhận nào đó, chắc chắn như vậy. Bởi nếu đạo mà chỉ là thứ yếu như vậy, đạo chỉ là một cái mà rằng là không cần thiết, không có cũng được ở cuộc đời, mà cuộc đời phải có trước, mọi cái việc của thế gian, của sự sống phải lo trước, phải có trước, rồi đạo, dư thì giờ lo đạo, mà nếu không có dư thì giờ để lo đạo thì cũng không sao, nếu mà cuộc đời có nhưng mà đạo không có, cũng không sao. Mà nếu mà mình nghĩ như vậy thì đạo là một cái gì đó, nó không có một cái tầm quan trọng nào cả, nó chỉ là một cái món giải trí, trà dư tửu hậu, nghĩa là mình rảnh thì giờ thì mình mới lo tới đạo. Mà nếu mà đạo là đúng như vậy thiệt, thì quả tình đạo nó không thể nào tồn tại lâu dài được, vì nó không phải là một cái thứ cần kiếp gì hết, nó chắc chắn không bao giờ lâu dài được. Thế thì làm sao mà đạo nó lại có thể kéo dài từ khi có cuộc đời cho đến bây giờ, mà mình thấy tất cả những cái gì đó về mặt thế gian cũng không thể nào mà trường tồn bằng cái mặt về đạo, tức là về cái tâm linh của mình. Chẳng hạn như là mình thấy trong lịch sử cũng vậy, người ta thực hiện cuộc đời là bằng những cái chính sách này, bằng những cái chế độ nọ, để mà người ta tập trung lại thành một cái xã hội, tạo ra một cái thể chế của xã hội để mà sống cuộc đời, để mà tìm cái hạnh phúc của cuộc đời theo đời. Và như vậy mình thấy có một thể chế nào, có một xã hội nào, có một chế độ nào trường tồn lâu dài được bằng đạo. Thế thì mình thấy rằng là bao nhiêu những cái chủ nghĩa, bao nhiêu những cái chế độ gì đó ở thế gian từ Âu sang tới Á đều không có một cái thể chế nào mà kéo dài được hơn 1000 năm. Mình thấy chắc chắn một điều như vậy. Thế nhưng mà tôn giáo thì cái tiếng cái tôn giáo mà non nớt nhất trong những cái tôn giáo lớn của thế giới như Hồi giáo chẳng hạn thì cũng trên 1000 và cũng còn kéo dài nữa, chứ đừng nói đến những cái tôn giáo cạo cội hơn như là Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo. Những tôn giáo đó đều trên 2500 năm và cho đến 4000 năm hơn, và nó cứ đều trường tồn như vậy. Thế thì chắc chắn rằng là nó không phải là một cái nhu cầu thứ yếu rồi, nó là một cái nhu cầu quan trọng rồi. Thêm một cái lẽ nữa, mình thấy là chẳng hạn như khi mình sống cuộc sống đó, mình lo đủ thứ cuộc sống mà mình nghĩ là mình phải lo cuộc sống trước. Chẳng hạn như là mình nghĩ rằng là bây giờ mình có 2 công việc để làm, một việc phải lo cuộc đời trước, còn công việc để lo đến đạo, thì mình sẽ chọn cái công việc đời trước, bởi vì mình nghĩ nó cấp bách hơn, nó cần cho mình hơn, cái đạo không có cần. Nhưng mà trái lại, thói thường cái tuổi trẻ có quan điểm nó mạnh hơn là người lớn tuổi. Nhưng mà khi người càng lớn tuổi, tức là người càng có kinh nghiệm với cuộc đời nhiều chừng nào ấy, thì người đó lại có một cái cảm giác thấy rằng là cái đạo nó có cái nhu cầu cần thiết hơn cho mình. Là gì thật thật. Thì khi cái người lớn tuổi và những người mà có kinh nghiệm với cuộc đời nhiều hơn, với cuộc sống nhiều hơn đó, thì tự dưng họ sẽ thấy như thế. Họ sẽ thấy rằng là không phải như là họ nghĩ cái thuở họ còn trẻ, nghĩa là đạo chỉ để tô điểm cho tâm hồn. Chẳng hạn thì dù như bây giờ mình có một cái vật chất đầy đủ rồi, mình có một cái thân thể mạnh khỏe rồi, mình có một cái danh vọng tương xứng rồi, bây giờ cần có một cái đạo nữa để tô điểm cái chót cho mình, là cái tinh thần nữa để cho mình trọn vẹn. Thói thường nếu mình có một cái quan điểm của người mà có học đạo rồi đó, thì có căn quan điểm tới đó là cao nhất rồi, thì vẫn chỉ thấy rằng là đạo chỉ để tô điểm thôi. Mà dĩ nhiên cái gì tô điểm thì cái đó không quan trọng bằng cái nuôi sống mình, cái cuộc đời mới nuôi sống mình. còn cái đạo không phải để nuôi sống, là cái đạo chỉ để tô điểm thôi. Thì chính mình nghĩ như vậy, và để tôi lặp lại, mình thường coi rằng là đạo và đời là hai cái gì nó khác biệt với nhau ghê lắm. Và đời là một nhu cầu cấp bách, thiết yếu, thực tế và cần cho đời sống của mình hơn là đạo. Và đạo chỉ để khi nào mình có thời giờ rảnh rỗi, nhàn hạ, sau khi đã lo đời xong xuôi thì mình để cái thời giờ dư giả đó vào đạo. Và nếu mà đạo chỉ là một cái thứ không quan trọng tí nào hết, thua cả cái vấn đề ăn cơm ngày ba bữa, đạo thua cả miếng ăn nữa, đạo thua cả cái áo mặc nữa, thì đạo như vậy đâu gọi là đạo. Và đạo như vậy không có thể trường tồn. Và đạo như vậy không cần thiết phải có. Thế nhưng mà trái lại, cái nhu cầu đạo, cái nhu cầu tôn giáo ở trên thế giới này nó vẫn luôn luôn lớn mạnh. Và như vậy đó là tại sao? Tức là mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao vậy? Và rồi mình cũng thấy thêm một cái điểm nữa, là mình thấy rằng là phần nhiều đại đa số những người mà thích để tâm tới đạo thì lại phần đông là những người lớn tuổi. Và tại sao vậy? Thế thì những người lớn tuổi mà để tâm đến đạo nó có nhiều cái lý do. Có một số là bởi vì rằng là mình không đủ sức mạnh, mình không còn đủ sức khỏe để lo chuyện đời nữa. Mà chuyện đời của mình giờ đây có con, có cái của mình, có cháu của mình, nó lo hết rồi. Cho nên mình dư rồi, mình dư giả rồi. Dư giả thì giờ không biết lo gì nữa hết, thì giờ lo cho tâm linh, tâm đạo. Đó là một quan niệm. Và một quan niệm khác là quan niệm là chấp nhận ra, thấy rằng là mình, bằng khi mà mình đã trưởng thành, khi mình đã va chạm với cuộc sống, khi mình đã lên voi xuống chó, khi mình đã thăng trầm với cái sự thành bại của thế gian thì nhiều lắm rồi, thì mình đã học được một cái rằng là đạo nó không phải như mình nghĩ xưa kia, nó chỉ là một cái để khi nào mình dư rảnh thì giờ mình mới nghĩ tới. Và nó không phải là một cái thứ mà nhu cầu không cần thiết. Bởi nếu không như thế thì không thể nào mà tôn giáo nó kéo hoài từ năm này sang năm kia, từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ, mà nó vẫn là nhu cầu cấp bách. Và rõ ràng khi mà cái nhu cầu đời sống của mình, giai đoạn ban đầu hết là cái nhu cầu đời sống của mình, thì mình nói một cách rất là dễ dàng, mình bảo tôi chỉ cần làm thế nào đời sống của tôi được bảo đảm mới thắng, rồi thì tôi mới lo được tới đạo. Mà đời sống tôi bảo đảm thì trước tiên hết cái bảo đảm đó là làm thế nào tôi có thể đủ cơm ăn, tôi có thể dư áo mặc, tôi không hề sợ đói, không hề sợ khát, tôi không hề sợ rét, sợ lạnh. Và khi mà mình có thể mình đạt được những điều đó rồi, mình vẫn cảm thấy rằng là những cái mình cho đó là căn bản, nó chưa phải là căn bản. Mình vẫn còn có những nhu cầu khác của cuộc sống. Và chung quy mình cảm thấy rằng là ăn cơm và mặc áo đâu đã phải là trọn vẹn của cuộc sống đâu. Bởi lắm khi mình cần mặc, mình cần ăn, mình cần cái khác trong nhu cầu đời sống của mình. Mình nghĩ lại thử xem, đâu có thể nào không có một người nào mà chỉ cứ mỗi ngày ăn ba bữa cơm và có cái áo mặc trên người là thỏa mãn rồi, với cuộc sống rồi, là cho là xong rồi. Chưa bao giờ hết. Và như thế rõ ràng rằng là khi mà mình nghĩ rằng là đầu tiên ấy, thì mình nghĩ đó là căn bản của đời sống. Tức là thế nào mình tạo dựng được một đời sống chắc chắn cho mình là cơm ăn, có áo mặc đầy đủ, có nhà ở. Nhưng khi mình đã thỏa mãn được ba cái yếu tố đó rồi, mình vẫn cảm thấy, mình sẽ càng thấy, nếu mình suy nghĩ, mình sẽ thấy rằng là ba cái điều đó không ăn nhầm gì tới cái đời sống chân chính của mình hết. Không ăn nhầm gì hết. Mà ngoài ba cái đó ra có quá nhiều cái nhu cầu, mà ba cái đó nó chỉ là những cái nhu cầu của tất cả chúng sinh, đạo Phật gọi là chúng hữu tình. Tức là cho đến muôn loài con vật nó cũng có những cái nhu cầu của mình, nhu cầu sắc. Tức là nhu cầu sắc và nhu cầu thực ăn và cái sắc đẹp và cái chỗ ở. Muôn loài đều có cái nhu cầu đó, không phải chỉ riêng con người. Thế nhưng con người là một loài tối tinh trong muôn loài, ở chỗ ngoài những cái nhu cầu ăn mặc ở, con người có những cái nhu cầu hơn thế nữa. Và cái nhu cầu đó là nhu cầu về tâm linh mà chỉ riêng con người có thôi, đó là đạo. Hay nói một cách khác hơn, sở dĩ đạo nó trường tồn mà nó có thể kéo dài lâu bền ở trong cuộc đời là bởi vì trong cái cuộc sống của mình á, rõ ràng mình cần những cái nhu cầu nào đó, là bởi vì gọi nó là nhu cầu đó để nó đáp ứng cho cái hạnh phúc của mình, cái cần thiết của mình. Mà người nào mà có thể thỏa mãn được tất cả những cái cần thiết đó thì người đó gọi là người có hạnh phúc, người đạt được cái hạnh phúc. Tức là nói một cách khác hơn, mình sống chỉ để làm một chuyện thôi, đó là mưu tìm hạnh phúc. Có nghĩa là bây giờ mình đi ăn, đi uống, mình kiếm áo mặc, áo đẹp, áo gì đó, mình kiếm nhà tốt, nhà rộng, nhà mát, hay mình kiếm đủ mọi những cái nhu cầu gì của cuộc sống, chỉ vì nó phục vụ cho cái hạnh phúc của cái thân này của mình, cái thân và tâm. Hay nói một cách chung là phục vụ cho cái ta của mình, cái ngã. Thì một khi mà mình cảm nhận được có mình hiện hữu ở thế gian, thì tự nhiên cái nhu cầu mà cần phải tìm những cái thứ thỏa mãn cho cái ta của mình ấy, nó phát sinh cùng một lúc với khi mà mình cảm nhận được cái ta của mình nó có mặt ở thế gian. Tức là bất cứ ở một cái thế giới nào, bất cứ ở một khoảng thời gian hay không gian nào, mà hễ cái ngã hiện hữu, tức cái ta hiện hữu, thì tự nhiên cái nhu cầu hạnh phúc kia nó cũng chạy theo, nó cũng phụt khởi theo. Còn không có mình thì cái nhu cầu hạnh phúc cũng vô ích thôi. Thành ra cái nhu cầu hạnh phúc đó nó sẽ biến chuyển tùy theo cái thế giới hay tùy theo cái ngã. Chẳng hạn người này, người bên Pháp thì cái nhu cầu hạnh phúc của họ là như thế này, nhưng mà người bên Phi Châu thì nhu cầu hạnh phúc của họ là thế kia. Và mỗi một người hay mỗi một loài, cái nhu cầu hạnh phúc nó có khác. Và tại sao vậy? Thế nói theo quan điểm của Phật giáo đó, là cái gì tạo nên cái ngã của mình, cái nghiệp. Vậy tùy theo cái nghiệp mà mình có cái nhu cầu phát sinh nó khác nhau. Thế thì chính khi mà mình lăn lộn với cuộc đời nhiều, mình thăng trầm với cuộc đời nhiều, mình có kinh nghiệm với cuộc đời nhiều, khi mình đã trưởng thành, mình đã thăng trầm quá nhiều với cuộc sống rồi, và khi mình trưởng thành lên và mình cảm nhận thấy rằng là quả tình tất cả những cái vật chất, tất cả những cái nhu cầu đó chưa đủ để thỏa mãn cho cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Và chính bởi lẽ như vậy cho nên người ta mới thấy cái hiện tượng là người lớn tuổi thì hay tìm tới đạo nhiều hơn. Và như hồi nãy tôi nói có hai yếu tố. Một đằng là vì mình trực nhận như vậy, và một đằng chỉ vì rằng là mình không biết làm gì nữa, mình không đủ sức để mà làm cái gì chuyện đời nữa, cho nên thôi thì tìm một cái để mà cho nó chấn an tinh thần của mình trong cái lúc trống vắng mình không biết làm gì cả. Thì chính vì vậy mà đạo nào cũng thế, cũng cái hình thức của người lớn tuổi nó nhiều hơn. Và người trẻ tuổi thì cảm thấy rằng là mình còn đủ sức để phấn đấu, mình còn cần tìm những cái nguồn dục cho sắc thân và cho tâm hồn của mình, không có dư thì giờ để lo chuyện khác. Vì những cái đó là nhu cầu hạnh phúc cho mình, thiếu vắng những cái đó thì mình sẽ đau khổ. Và mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên mình cảm giác là đời và đạo nó khác nhau. Nhưng mà sự thực đạo đó là cái gì? Nãy giờ là mình nói về đời, thế còn như vậy thì đạo nó là cái gì? Nếu mình nói một cách chắc chắn đó, thì đạo nó không là cái gì hết. Đạo là đời và đời là đạo, không có cái chuyện mà đời và đạo khác nhau. Và đời chính là đạo và đạo chính là đời. Thế thì tại sao người ta lại phân chia, nếu đạo và đời đã là một thì tại sao người ta lại còn dùng danh từ đời và đạo? Và rõ ràng mình có một cái cảm nhận nào đó đời và đạo khác nhau. Đời để thụ hưởng và đạo để kham khổ, mình cảm nhận như vậy. Đời nói tự chung về vật chất, đạo về tinh thần, nhưng đâu hẳn. Cuộc đời không thể thoát ra đạo được, và đạo này cũng không bao giờ mà rời cuộc đời ra mà lại có đạo được. Đạo chỉ hiện diện khi nào đời có. Và cuộc đời không thể nào thoát được khỏi đạo. Và tại sao cuộc đời không thể thoát khỏi đạo được? Bởi đạo chỉ là một con đường hay chỉ là một phương cách cầu tìm hạnh phúc, mà cái hạnh phúc vững bền, cái hạnh phúc vững chắc, đó là đạo. Như vậy tất cả cuộc sống của mình, dù mình sống bằng một cái lề lối nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc. Và đạo là một con đường trong mọi con đường tìm hạnh phúc. Nhưng sở dĩ gọi nó là đạo bởi nó là một con đường đời tuyệt đỉnh, bởi nó là một con đường đời chân thiện mỹ. Một con đường đời, một cái đời sống nào mà hướng thượng, một đời sống nào mà hướng đến sự thiện, sự chân mỹ, thì cái đời sống nó tự nhiên trở thành đạo. Như vậy có thể nói rằng là đạo là một hình thức thăng hoa của cuộc đời, và đạo và đời ngược lại, nó là một hình thức bại hoại của đạo. Quả tình như vậy. Bởi nếu đạo nào mà hướng hạ, đạo nào mà không có hướng thiện, tức là nó không hướng thượng hướng thiện, nó chỉ hướng hạ và nó sa đọa và nó đồi trụy, thì cái đạo đó nó trở nên đời, thì tự nhiên cái đạo đó nó bị đời hóa, nó trở thành đời. Cho nên nếu cái đạo nào mà nó không hướng đến giải thoát mà nó hướng đến cuộc đời, nó không hướng thượng mà nó hướng hạ, mà nó tính toán so đo và nó có ganh ghét tị hiềm và có đấu tranh hận thù, thì cái đạo đó tự nhiên nó trở thành đời. Và nếu cái đời nào mà nó có thể diệt bỏ được tất cả những cái tính của đời như vậy, thì cái đời đó tự nhiên nó biến thành đạo. Cho nên Đức Phật cũng sống cuộc đời y như mình, nhưng mà bằng một cách ăn uống, bằng cách ngủ nghỉ, bằng một cách đi đứng nói năng, tất cả những cái hành động cử chỉ cũng như tư tưởng, thân và tâm của Ngài nó đều hướng thượng hướng thiện, thì tự nhiên cái đời sống của Ngài được người ta gọi là đạo. Chứ Đức Phật đâu có phải là không ăn khác mình, hay là Đức Phật không ngủ khác mình, hay Đức Phật không mặc khác mình, hay Đức Phật không làm gì khác mình đâu, y chang mình à. Và mình tìm tất cả những tay đạo sĩ, gọi là đạo sĩ cơ, những tay đó đều sống y như mình, cũng hít thở y như mình, cũng nói năng y như mình, cũng hành động y như mình, và cũng suy nghĩ y như mình, nhưng khác là họ luôn luôn hướng tới thượng, hướng tới thiện, thì tự nhiên suy nghĩ và hành động của họ được gọi là đạo. Thế cho nên mình thấy rõ ràng rằng đạo chính là cuộc đời, một cuộc đời thăng hoa đó là đạo, một cuộc đời chân thiện mỹ đời đó là đạo, chứ không phải đạo đời khác nhau như mình hằng ngộ nhận nữa. Và như vậy đạo nó chính là một cái con đường đời chính xác, một con đường đời hạnh phúc, một con đường đời toàn vẹn, và như thế nó trở thành một cái nhu cầu cấp bách và nhu cầu thứ nhất. Bởi vì ai lại không thích cuộc đời của mình toàn vẹn, ai mà không thích rằng mình có một hạnh phúc trọn vẹn, vĩnh hằng và vững bền, đâu ai không muốn như vậy, bởi vì ai cũng đi truy cầu hạnh phúc hết mà. Và chỉ có con đường nào nó mới có thể đưa mình đến cái vững bền được, chắc chắn như vậy. Chắc chắn rằng là chỉ có những cái tư tưởng, những cái hành động như thế nào nó mới dẫn dắt mình đến cái cảnh giới như vậy, nó mới dẫn dắt mình đến. Thế thì khi mà mình không có những cái tư tưởng như vậy, mà mình chỉ có những cái tư tưởng là chạy theo tìm mưu cầu cái hạnh phúc theo cái lối mình thường nghĩ của cuộc sống, của cuộc đời ấy, tức là cái làm thế nào để thỏa mãn cho cái thân này của mình và cái ý tưởng của mình, hai cái đó cộng hợp lại mình gọi là tôi, không ngoài cái thân này của mình mà không ngoài cái ý tưởng của mình. Cho nên trái với ý nghĩ của tôi là chống tôi, trái với cái thân này của tôi, vi phạm với cái thân này của tôi là vi phạm với tôi, và hết cái gì vi phạm với tôi thì tôi chống cho tôi cùng, và cái gì thuận theo cái của tôi thì tôi nuôi dưỡng. Thế thì như vậy cái hạnh phúc theo cái lối thế gian của mình, thì mình nghĩ là hạnh phúc đó làm thế nào để mình đáp ứng được mọi cái nhu cầu của cái sắc thân này và của cái ý tưởng của mình, mà theo danh từ của nhà Phật thì gọi là cái sắc thân và cái tâm ý. Thế thì sắc thân và tâm ý, hai thứ đó cộng hợp lại được gọi là ngã và tôi. Và mình lại thử nghĩ một điểm như vậy, thế thì chọn cái cuộc sống của mình chạy đi mưu cầu làm thế nào để thỏa mãn cái thân này và làm để thỏa mãn được cái ý của mình, nhưng mình quên đi một điều, cả hai cái thứ đó, thân và tâm mà mình nhận là mình á, mình nhận là tôi á, cả hai thứ đó đều vô ngã đối với lại Phật giáo, tức là không có chủ, nó không có chủ nhân đâu, mình là chủ nó được. Bằng cớ nếu thực sự nó là mình và mình là chủ của nó thì mình muốn như thế nào thì nó như thế nấy chứ. Nhưng mà đây mình có muốn thân mình bị bệnh đâu mà sao nó cứ bệnh, mình đâu có muốn cái thân của mình xấu mà sao nó cứ xấu, mình đâu có muốn nó già mà sao nó cứ già, mình đâu có muốn cái ý tưởng của mình nó lại không có thông minh tí nào mà tại sao nó lại cứ u tối, mà mình không thể nào cưỡng được, mà mình không thể nào bảo cái thân mình ấy này mình có ốm đừng nhức mỏi nữa nghe chưa, không được. Và cái thân của mình bất chấp mình, bất chấp cái ý của mình mong muốn cho cái thân của mình như thế nào đi chăng nữa, cái thân mình nó mặc kệ, nó làm theo nó, và mình bó tay trước những cái sự biến hoại của thân mình. Tư tưởng của mình cũng vậy, có nhiều khi mình cố gắng xua đuổi cái tư tưởng đó mà xua đuổi không được, có nhiều khi mình muốn nghĩ hay hơn, có nhiều khi mình muốn nghĩ một cái gì đó siêu việt hơn nhưng mà không nghĩ được, và như vậy mình đâu có làm chủ cái ý của mình, và mình cũng chẳng làm chủ cái thân của mình. Mà hai cái thứ đó, bản chất của nó dưới con mắt của Đức Phật là như thế nào? Đức Phật nói cái thân của mình á, cái thân này thì bất tịnh và biến dịch. Biến dịch tức là rời đổi không ngừng. Thì cái thân này bất tịnh và biến dịch, điều đó dưới con mắt của khoa học ngày hôm nay mình nhìn thấy điều đó rõ ràng. Thân này của mình là như Đức Phật nói làm sao? Cửu khiếu ở trong người, chín lỗ, mắt, tai, mũi, họng, đại tiểu tiện gì đó, tất cả những thứ đó đều bài tiết ra những thứ dơ giấy. Thân mình bọc ở ngoài là một cái lớp da, ở nơi lớp da đó nếu mà nhìn dưới con mắt của kính hiển vi thì toàn là bầy nhầy, những trùng là trùng. Rồi sau cái lớp da đó là máu và mủ, gân, thịt, đỏ, máu và mủ đó. Rồi trùng chất bao nhiêu đủ những bệnh tật vi trùng. Thành ra thân thì bất tịnh mà lại biến dịch không ngừng. Ở dưới mắt y khoa ngày nay cũng vậy, mỗi trong một sát na, trong mỗi giây phút, hàng tỷ tế bào ở trong người của mình chết đi để phát sinh hàng tỷ tế bào khác. Và cứ như vậy con người ta mới có cao ra, lớn ra và già đi. Bởi vì tế bào này chết và tế bào khác nó thay. Và cứ như vậy con người ta biến dịch từng trong giây phút. Vậy thì một cái thân xác nó thay đổi như vậy, và một cái ý là thế nào? Bản chất của ý, của tâm ý, bản chất của tâm ý thì vô thường, điên đảo. Vô thường là nay rời mai đổi, ý nghĩ của mình nghĩ lung tung hết. Nay thích cái này mai ghét rồi. Cái thuở mình 16, 17 sao mà mình thích nhạc, nhảy, giật. Mà đến lúc mình 60, 70 thì sao mà mình chán thế, mà mình thấy đứa nào nhảy như vậy mình lại ngứa con mắt. Thế mà cái hồi mình 16, 17 á, thì mình lại rất thích. Mà những ông già bà cụ nào mà chê bai mình thì mình bảo là già rồi cho nên đời sống cũ rồi, nó già rồi không có biết thưởng thức. Nhưng mà đến khi mình già rồi thì mình cũng y chọc như vậy thôi. Thế thì tùy theo cái tuổi, tùy theo cái cơ thể, cho nên tự nhiên cái tâm ý của mình nó cũng vô thường, nó cũng thay rời mai đổi lắm. Có khi đang thương người này dễ sợ lắm mà mai ghét rồi. Đang còn thích cái món này lắm, mai cũng không ưa rồi, không biết được. Mà điên đảo là bởi vì nghĩ ngược không. Và nghĩ ngược là nghĩ thế nào gọi là ngược? Nghĩ không thuận nhân quả gọi là nghĩ ngược. Và cái nghĩ không thuận theo nhân quả, có lẽ lan ở đây tôi cũng sẽ giải thích là như thế nào là nghĩ ngược với nhân quả. Đời và đạo nó chỉ có một cái là một cái nghĩ thuận theo nhân quả và một cái nghĩ ngược nhân quả. Mà như nhà nho xưa kia nói là nếu mình nghĩ ngược với lại thiên mệnh thì mình bị hủy diệt. Mà nếu mình nghĩ thuận với cái thiên mệnh mà nghĩ ngược với cái thiên mệnh thì phạt, nhưng mà không phải trời phạt, mà cái đó là cái lẽ tất nhiên. Như thế nào? Chẳng hạn thiên mệnh rằng là con cá nó sinh ra là nó phải ở dưới nước, đó là thiên mệnh. Mà giờ mình lại làm ngược lại với cái điều đó, tức là mình đang bỏ trên bờ thì nó phải chết. Mình sinh ra là phải sống ở trên bờ, mà ai cho mình sinh dưới nước thì mình một hồi mình cũng phải chết, nó bởi vì làm ngược lại đó. Thế thì kẻ nào thuận với thiên mệnh thì kẻ đó sinh tồn, và kẻ nào nghịch kẻ đó bị hủy diệt đó. Thế thì thuận theo chẳng hạn thiên mệnh là thế nào? Là những hành động tốt sẽ được người ta thương mến. Và bây giờ mình đã đi, mình làm ngược lại, mình làm những hành động ghét, những hành động ác thì tự nhiên mình không được thương mến. Đó không phải là trời phạt, mà đó là đi ngược lại với cái thiên mệnh, thì tự nhiên nó phải lãnh cái hậu quả ngược. Và nói theo Phật giáo là nhân quả, thuận theo cái nhân thì được cái quả, mà nghịch lại thì được cái quả nghịch, chỉ có vậy thôi. Cứ làm hợp theo cái tinh thần của chính nhân thì được chính quả, mà làm nghịch với cái chính nhân thì bị cái tà quả. Cái chuyện đó là hiển nhiên. Thế thì cái ý tưởng của con người điên đảo là vậy. Bởi vì khi mình muốn hạnh phúc nhưng mà mình lại không bao giờ gieo trúng cái nhân hạnh phúc cả, là bởi vì mình nghĩ ngẫm cho kỹ hạnh phúc của thế gian này, hạnh phúc theo cái đời, theo cái thế gian, theo cái thỏa mãn cái thân và cái ý của mình, thì cái hạnh phúc nào cũng phải có một nhân vật hay có một chúng sinh nào khác chịu đau khổ để cho mình được hạnh phúc. Làm gì có cái hạnh phúc nào mà không va chạm đến sự đau khổ của một chúng sinh nào khác. Chẳng hạn bây giờ hai người ra so tài, hai đội đá ban ra đá với nhau, thì phải có một đội thua thì đội kia mới vinh quang, chứ làm gì có cái chuyện hai đội cùng thắng rồi cùng vinh quang, thì đâu có ăn mừng to. Phải có kẻ thua thì kẻ thắng nó mới vinh quang. Mà thế gian này cũng vậy. Chẳng hạn khi mình buôn bán được giàu thì tất nhiên có kẻ, có một cái kẻ mà đồng nghề đó thì mình bị phá sản, chuyện hiển nhiên. chuyện nó hiển nhiên thôi. Thế thì mình cứ ngắm kỹ lại tất cả những cái gì mà hạnh phúc gọi là để thỏa mãn cho cái thân biến dịch và cái tâm điên đảo này của mình, mà nó lại không, mà cái tất cả những cái nhân của nó gieo ra mà nó đều là chính nhân không? Không, không bao giờ hết. Và chính vì vậy, khi nào mình cũng được cái quả thế nào, cái quả của mình nó pha lộn. Cho nên đời của mình lúc vui, lúc buồn, lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy, mà không thể nào tránh được hết. Và tại sao vậy? Là cái nhân của mình nó gieo, nó có đủ các mặt như vậy, cho nên lãnh kết quả là như thế. Tại cái nhân của mình có thiện, có ác ở trong, có đủ thứ ở trong, nó pha trộn, cho nên nó không phải thuần nhân. Không phải thuần nhân cho nên không được gọi là chính nhân. Cái gì phải thuần, không có pha trộn, thuần một thứ thôi, cái đó mới được gọi là chính. Thì cái một cái nhân không pha trộn là một cái nhân bằng ba nghiệp thân khẩu và ý. Không một nghiệp nào mang ý xấu cả, từ lời nói, từ tư tưởng và từ hành động, cả ba cái đều thuần chính. Thì một cái nhân hành động bởi cả ba nghiệp tương ứng như vậy, nhân mới được gọi là chính nhân. Và chính nhân nó mới tạo chính quả, thì sẽ đạt được cái an lạc. Mà tất cả những cái nhân mà từ tư tưởng, từ lời nói và từ hành động mà thuần chính như vậy, và để đạt từ một cái thái độ an lạc vô bờ đó, thì thiên hạ gọi cái đó là đạo. Thì thiên hạ nhìn người nào sống như vậy, thực hiện như vậy, thiên hạ bảo là người đó như người tu, là như người là đạo. Và như thế thì mình thấy ngay, khi cuộc đời mà hướng thượng và hướng thiện thì tự nhiên đời nó thành đạo. Cho nên đạo không xa đời, và đời cũng không thể rời đạo. Thế thì mình biết rằng là mình không thể nào thỏa mãn được hai cái mà nó có đầy đủ cái yếu tố rằng là bất định, tức là vô thường, nay thế này mai thế kia, thì làm thế nào mình thỏa mãn nó được? Cái chuyện thỏa mãn nó là một cái chuyện không thể. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình có một đứa con, mình nuôi nó, mà đứa con mình nay nó rời, mai nó đổi, nó đổi ý liền, thì làm thế nào mình hài lòng nó được? Mới hôm qua nó đòi mình phải mua cho nó cái đó, hôm nay sách về nó đã chê rồi, nó bảo không, bây giờ thích cái khác cơ, thì mình điên với nó, thì không bao giờ mình thỏa mãn được. Mà thân và ý của mình, hai thứ mà mình cứ phải đi để thỏa mãn cho nó đó, nó như thế, đặc tính của nó là như vậy. Đặc tính của nó là vô thường và biến dịch. Vì cái tâm ý của mình đâu có trung thành, mà từ bé chí lớn mà cứ thích cái gì hoài đâu, khó lắm. Mà một nếu mà có xảy ra một cái gì đó, thì cái đó là một cái nghiệp của mình mà mình không hay, mà mình không giải thoát được khỏi cái nghiệp đó. Thế thì mình thấy rằng là để mà tìm mưu tìm một cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc mà mình nghĩ cái cách mưu tìm nó là cách thỏa mãn cho cái sắc và cái thân của mình, thì chuyện nó không thể rồi. Thế cho nên hồi mở đầu tôi có nói, cho nên đến khi mình có thể thỏa mãn cuộc đời, mình vẫn không thấy thỏa mãn. Mình vẫn nghĩ khi mà mình đã có căn nhà tốt rồi, khi mà mình đã có dư cơm rồi, thừa áo rồi, mình vẫn thấy ủa, nó đâu phải là trọn vẹn cuộc đời, nó còn có cái gì khác nữa kìa. Và những cái nhu cầu trong người mình, của sắc và của thân, nó vẫn đòi hỏi. Bởi vì hồi xưa, hồi mình còn trẻ, mình đâu cần phải thuốc phong thấp. Mà tự nhiên bây giờ đến khi mình 50 sắp lên, tự nhiên mình cần đến thuốc phong thấp. Thế cho nên mình mới thấy rằng là cái thân và cái tâm của mình nó mới rời đổi là vì như vậy. Và như vậy mình là phải chạy theo thuốc phong thấp. Bây giờ thì mình lại thấy thuốc phong thấp là tốt nhất. Hồi xưa đó thì mình có thể thấy rằng là cái thuốc gì sức để cho nó cứng tay cứng chân, để mà tập võ hay là làm cái gì đó cho nó tốt, thì cái đó là thuốc thứ nhất. Bây giờ mình lại thấy cái này là thứ nhất. Rồi mai kia mình lớn tuổi một tí, nó hơi bị mệt tim, thì bây giờ lại thuốc tim là tốt nhất. Thế thì mình cứ phải chạy theo, mình thấy thân tâm mình nó biến đổi vô thường như vậy, mà mình cứ thỏa mãn cho nó, làm thế nào thỏa mãn được. Và nếu mà mình chỉ nghĩ rõ ràng là hạnh phúc của tôi là làm thế nào thỏa mãn hai thứ đó, thì đúng là cho tôi chết. Và cho tôi chết là chưa xong, chết rồi đó thì đâu phải là hết đâu. Mình nên nhớ rằng là cái thần thức của mình, cái cảm nghĩ của mình, cái cảm thọ của mình, tất cả những cái thứ đó nó vẫn còn, mà con người ta gọi là linh hồn đấy. Và cái khi mà nó chấm dứt cái thân này á, thì nó bước sang liền cái thế giới khác. Và nơi cái thế giới đó, mà nếu mình vẫn mang những cái cảm thọ đó, thì mình lại vẫn phải tiếp tục phục dịch cho những cái cảm thọ đó. Những cái cảm thọ mà biến đổi vô thường, và cứ như vậy, không một sát na nào mà mình ngưng phải phục dịch cho những cái thứ mà biến đổi như vậy hoài. Cho nên cuộc sống của mình không có một giây phút nào đạt được một cái sự bình thản, an lạc đúng nghĩa. Bởi vậy, cái thái độ mà người ta nói rằng là hạnh phúc là một sự thụ hưởng đó là thụ hưởng để mà đã đời cho cái thân, đã đời cho cái ý, đó là thái độ thụ hưởng. Thì mình nhìn cho kỹ lại thì hạnh phúc không đứng là một thái độ thụ hưởng, nó không thể là một thái độ thụ hưởng. Và hạnh phúc chỉ trở lại thành cái gì? Chỉ khi nào mà mình có thể nhìn được sự thật các pháp trên thế giới này, trên thế gian này, tức là thực tướng của các pháp, tức thực tướng của mọi sự việc, bản chất của mọi sự việc, nó một cách dễ hiểu hơn. Nếu mà mình quen học Phật rồi thì mình biết cái từ như vậy. Tức chỉ khi nào mình có thể thấy được thực tướng của các pháp thì mình mới có thể không còn bị cái sắc và cái tâm ý này lôi kéo. Mà cái sắc, cái tâm ý chỉ là kết quả của nghiệp, và nghiệp đó nó cứ trôi nổi không ngừng trong cái dòng nhân quả bất tận. Nhân này thành quả, quả lại trở thành nhân để sinh quả nọ, cứ như vậy bất tận bất tận, trùng trùng nhân quả không bao giờ có dứt, cho đến kiếp sống của mình không có hết. Và không có hết chỉ là giống như là lời của một ông hiền triết người Đức, ông Schopenhauer, mà ông nói rằng con người chỉ là một hiện hữu, nhưng không xứng đáng để hiện hữu, mà nó chỉ hiện hữu là để đền tội của muôn ngàn đau khổ và sự chết. Và ông triết gia đó, ông có một tư tưởng lạc bi quan như vậy. Không, mà con người ta là một cái hiện hữu mà thực sự không xứng đáng để hiện hữu, nhưng nó phải hiện hữu để đền tội của muôn ngàn đau khổ và sự chết. Thì cái ông đó có một cái tư tưởng bi quan, thế nhưng mà có một phần nào chúng chúng. Thế thì con người, thế chỉ khi nào mình nhìn ra được, mình nhìn ra sự thật bản chất của các sự việc xảy ra, tức là mình nhìn ra bản chất thiệt, là mình khám phá được một cái điều rằng là xưa nay mình làm sai với cái tinh thần của nhân quả, và mình muốn hạnh phúc thì mình phải gieo cái nhân như thế nào thì mình sẽ được cái quả như thế đấy. Và cái sự mà mong đòi một cái thái độ thụ hưởng để thỏa mãn cho hai cái yếu tố gọi là ta, là sắc thân và tâm ý, là hai là cái điều không thể nào mà thực hiện được. Và thực sự nó không phải là ta, và thực sự bởi vì cả hai thứ đó đều vô chủ. Nhưng nãy giờ tôi nói, tôi đề cập đến thế thì cái vấn đề nào là cái ngã chân chính là cái ta, thì cái vấn đề đó đòi hỏi chúng ta phải học Phật về lâu về dài, và chúng ta phải nghe nhiều nữa, nhiều kỳ nữa, mà phải tư duy nữa, phải bằng thiền định nữa. Thì Đức Phật tuyên bố Đức Phật phải trả cái giá trong bao lâu, một con người hướng thượng hướng thiện như Đức Phật và phải trả cái giá trong bao lâu để khám phá cái ngã chân chính, qua bài kệ ngài nói: lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, để xây dựng nhà này. Lang thang bao kiếp sống, tức là Đức Phật cũng trải qua bao nhiêu kiếp sống để tu tập, chứ không phải để tìm một thái độ thụ hưởng, để tìm cái thực tướng của các pháp. Mà ngài phải chịu trải qua bao nhiêu kiếp sống, ngài mới khám phá được cái chân ngã. Mà đến cái kiếp cuối cùng, khi khám phá ra, mà đản sinh ra, ngài chỉ tay lên trời, chỉ tay dưới đất, mà nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chỉ có cái ngã đó, cái sự giác ngộ đó là đáng tôn kính, là đáng tôn, đáng trọng, đáng kính, đáng theo, đáng tìm. Rồi ngài mới tuyên thuyết như thế. Bởi vì ngài phải trả một cái giá như thế, mà bằng bao nhiêu cái giá. Cho nên chúng ta không thể, một khi mà mình chưa nhìn được thực tướng, một khi mình chưa cảm nhận được, một khi mình chưa thực sự dám nhìn là cái sắc thân và cái tâm ý không phải là ngã của mình, thì mình chưa thể nào có thể cảm nhận được cái ngã chân chính nó là cái gì được. Nhưng mà có chắc chắn một điều, thánh nhân mới có thể chỉ cho mình thấy rằng là những cái mình đang nghĩ là tôi không phải là tôi, chưa hẳn là tôi. Bởi vì tôi không làm chủ được nó, tôi không chế ngự được nó, mà nó trái lại, nó làm chủ tôi, nó dẫn dắt tôi, và nó bắt tôi phải làm thế này, và nó bắt tôi phải làm thế kia. Và để rồi tôi là cái chịu chứ không phải nó chịu. Bởi vì đau khổ là tôi đau khổ, chứ đâu phải cái ý tôi đau khổ. Tôi đau khổ, cái tôi đau khổ. Và tất cả những cái tư tưởng điên đảo, và tất cả những cái thân bất tịnh và biến dịch này, nó bắt cái tôi nó phải hành động, và nó bắt cái tôi nó phải đau khổ. Và cái tôi là chịu hết. Mà trong khi mình không thể nào mà chế ngự nó được, và trái lại nó lôi cuốn và nó dẫn dắt mình như thế. Thế thì khi mình nhìn ra được một phần nào cái thực tướng của sự kiện nhân quả như vậy, và mình biết được yếu tố cái tôi là gồm sắc thân và tâm ý chỉ là kết quả của nghiệp lực do mình tạo tác như thế nào, thì mình được cái thân như vậy và cái ý như vậy. Chẳng hạn mình hay hủy báng thiên hạ thì tự nhiên mình bị cái thân xấu xí. Mình hay xưng tán cái tốt của mọi người thì tự nhiên mình được cái thân đẹp. Đó. Chẳng hạn mình hay cung kính mọi người, mình được cái thân to lớn. mà mình hay chê bai mọi người, mình bị cái thân gù lùn nhỏ bé. Đó. Thế tùy theo những cái nhân quả, tức cái tác nghiệp do mình tạo ra, thế cái tác nghiệp do mình tạo ra thì mình tự nhiên mình lãnh chịu lại cái hậu quả, và cái nghiệp đó nó điều khiển cái ý và cái thân của mình mà mình ngỡ là ngã, và rồi mình cứ tiếp tục phục vụ cho cái nghiệp đó để rồi tạo thêm nghiệp nữa, và không bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc được bằng sự thỏa mãn nó. Thế thì trái lại, khi mình có thể mình nhìn ra được như vậy, mình có thể có một cái can đảm nào đó để bớt đi cảm nhận rằng là ý và thân này chưa phải là những cái hoàn toàn đáng cho mình phục vụ 100%. Và mình muốn cho phục vụ cái ngã, cái tôi nào đó của mình, thì mình phải biết nhìn một cái sự kiện cho nó sáng tỏ hơn, và mình biết hành động theo cái nhân quả để làm thế nào cho cái này nó không phải là mình, nhưng mà đồng thời nó là của mình, tức là thân của mình, tâm ý của mình, sắc thân của mình, nhưng không phải là mình. Bởi vì cái gì là của mình, cái đó không phải là mình. Cái áo của tôi thì cái áo không thể là tôi, của tôi không thể đồng nghĩa với tôi được, và thân của tôi, ý của tôi, và tất cả những cái thứ đó không phải là tôi dĩ nhiên, nhưng của tôi thì tôi có thể làm cho nó khá hơn bằng cách tôi có thể làm tạo tác một cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp đó chính là cái tinh thần của nhân quả. Tôi có thể gieo những nhân tốt, tôi có thể làm những hành động tốt, và tôi sẽ được cái quả tốt. Và một khi tôi luôn luôn làm những cái nhân tốt như thế, để tôi thực hiện những cái quả tốt, để tôi thực hiện một cái thiện nghiệp, thì tự nhiên cuộc sống của tôi nó trở thành đạo. Dù tôi cũng có đi chùa, nhớ thẳng một điều rằng là chùa không phải là đạo, và đạo chính là cuộc sống, và đạo chính là cuộc sống. Cho nên một khi mà tôi nhìn những cái cảnh như vậy để tôi thực hiện cái cuộc sống tốt đẹp cho tôi bằng cách tôi hướng thượng và hướng thiện, các nhân tố tôi làm, các ý nghĩ tôi tưởng, các lời nói tôi thốt ra, tôi đều hướng thượng hết, thì tự nhiên cái cuộc sống của tôi nó trở thành đạo mà thôi. Và như vậy rõ ràng theo nãy giờ những gì tôi trình bày, vậy thì cái đạo nó sẽ trở thành một cái nhu cầu chính thức cho mình, để cho mình tìm cầu hạnh phúc. Và nên nhớ rằng ăn cũng là đạo, ngủ cũng là đạo, đi đứng nằm ngồi, nói năng và làm việc, mọi sự nhất nhất đều là đạo, nếu với một cái tinh thần sáng tỏ rằng là không phải tạo tác, không phải nói năng, không phải suy nghĩ để phục vụ, để thỏa mãn cho sắc thân này và tâm ý, mà là để tạo những cái thiện nghiệp, những nhân tố thuần chính để mình được cái quả an lạc. Nghĩa là mình biết trước rằng cái thân này và cái tâm ý nó phải hủy hoại, và nếu mà mình nghĩ nó là mình và trước sau nó cũng hủy hoại, mình sẽ đau khổ và sợ sệt, cho nên sợ chết lắm. Mà chính vì sợ chết cho nên mới tạo tác nhiều cái nghiệp ác, nghiệp dữ. Thế thì thực sự một cái trạng thái hạnh phúc nhất của con người là cái trạng thái làm thế nào mình có thể thấy rõ tất cả những cái pháp như vậy. Và khi mình thấy rõ như thế thì mình có thể dừng dưng, mình không hề bị cái ngã chấp này nó chi phối mình nữa, để mà mình tạo tác. Nó không thể chi phối mình được. Tất cả những cái sự kiện khác nó cũng không thể chi phối mình được, bởi vì mình biết rõ nó rồi, mình hiểu rõ nó rồi, và nó không thể chi phối mình được. Cho nên khi nào mình cũng được một cái tâm an lạc, bình thản trong cuộc sống, tức là cái cảnh trí nào, cái cảnh giới nào đến với mình cũng có thể thấy rõ để mà an lạc. Thành hay bại, mình đều an lạc trong cái thành bại. Thịnh hay suy, mình đều có thể vô ý trong cái thịnh suy, tức là mình đều có thể an lạc. Và một khi mà mình nghĩ thì xem, tai nạn đến mà không làm cho mình hốt hoảng và đau khổ, cái xui xẻo đến không làm cho mình mất bình tĩnh, và không một cái gì trên thế gian này có thể làm cho mình cảm thấy mình là đang xui xẻo và đau khổ vì bị va tới cái thân và cái tâm ý, mà lúc nào mình cũng bình thản và an lạc như vậy, thì đó là trạng thái hạnh phúc nhất, trạng thái khinh an của tâm hồn. Và đó là Đức Phật tuyên thuyết không có hạnh phúc nào có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn, và cái trạng thái yên tĩnh của tâm trí của mình, trạng thái đó mới chân chính là hạnh phúc, chứ không phải là thái độ thụ hưởng là hạnh phúc. Cho nên có hay không có, thành hay không thành, bại hay là không bại, mình vẫn có thể an nhiên và bình tĩnh và nhìn quán chiếu nó như vậy để thấy rõ nó. Như là chư tổ mà nói, những người mà đạt đạo, chẳng hạn ngài huyền giác đạo sư, người mà sau khi giác ngộ làm bài chứng đạo ca, là bài kệ mà chứng đạo ca, tụng cái sự chứng đạo cũng giống như là tán thán. Thì ngài bảo là từ khi mà ta biết con đường lên tới Tào Khê rồi thì ta hiểu được một điều, là sinh tử sống chết không là nhầm gì tới ta người hết. Mà con đường lên Tào Khê là con đường của Lục Tổ Huệ Năng, là một vị thánh tăng mà là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Thì từ khi Ngài Huyền Giác gặp Ngài Huệ Năng đối thoại với nhau có một đêm thôi, thì Huyền Giác chứng đạo và đặt cái bài chứng đạo ca đó. Thì trong bài chứng đạo ca nó dài, rất dài. Và trong đó có cái câu mà là, nghĩa là tự tùng nhật tắc Tào Khê lộ, liễu chi sinh tử bất tương can. Thì khi ta biết con đường lên Tào Khê rồi thì ta cảm thấy sinh tử chẳng nhầm nhò gì tới ta. Đó là hạnh phúc, đó là đạt đạo. Thế thì khi nào mà mình có thể cảm nhận như vậy, biết được rõ được thực tướng của các pháp và thấy được cái nhân quả và cái tác nghiệp đó của mình, để mình có thể thực hiện được các chứng nhân bằng ba yếu tố thuần thiện, tức là tư tưởng, lời nói và hành động. Ba cái đó kết hợp đều là thuần thiện, thì hành động nó trở nên hành động chứng nhân, và chứng nhân đưa đến chứng quả, thì khi nào mình cũng được an lạc. Và như vậy thì tự nhiên đời được thành tựu, đạo được thành tựu. Và nếu ngược lại, mình chỉ nghĩ, mình chỉ bị cái nghiệp lực chi phối dẫn dắt để cho mình cứ phải lo chạy đi phục vụ cho cái nghiệp mà biểu trưng bằng hai yếu tố tâm ý và sắc thân, mà mình cứ phải lo cái thỏa mãn cho nó mà nó điên đảo vô thường, biến dịch không ngừng, thì như vậy, do vậy cuộc đời mới được thành lập. Mà nếu không có những yếu tố đó thì đời trở thành đạo và đạo được thành tựu. Thế cho nên thế gian pháp và xuất thế gian pháp nó không khác nhau. Như hồi nãy tôi nói, mà bây giờ chỉ lặp lại, tức là Đức Phật vẫn ăn như mình, vẫn nói như mình, vẫn ngủ nghỉ như mình, vẫn hành động như mình, vẫn suy nghĩ như mình, vẫn sử dụng thân và ý y như mình, tức là vẫn là sống cuộc đời đó còn gì. Nhưng mà Ngài là đạo, mà là đạo chỉ vì tất cả những cái đó thành thuận theo cái yếu tố của nhân quả, thuận nhân mà sinh ra thuận quả, chính nhân mà sinh ra chính quả, cho nên nó thành đạo. Và mình cũng thầy mình vào giữa một đám thánh năng chứng a la hán quả hết, thì mình cũng sống, cũng hành động, cũng nói năng, cũng làm đủ mọi chuyện như ông, như là những ông thánh tăng ở xung quanh mình, nhưng mà mình vẫn là đời, chỉ bởi vì mình không thuận theo cái nhân quả, bởi vì mình không nhìn thấy thực tướng của các pháp, và như vậy thì nên thành đời. Và như thế mình thấy ngay là đạo không thoát đời, đời không đời là khỏi đạo. Và như vậy mình thấy rõ là cái nhu cầu cấp bách mà mình cần thiết là làm thế nào trong lúc sống mình luôn luôn được bình thản, tâm hồn nhẹ nhàng, không có phập phồng lo âu và sợ hãi. Chính cái phập phồng lo âu sợ hãi của tâm hồn là một cái trạng thái đau khổ vô bờ, là một cái sự chịu đựng vô song của cuộc sống của mình, và nó tác hại vô cùng, là bởi vì cái thái độ phập phồng lo sợ lo âu của mình nó mới xui khiến mình làm nhiều cái tác hại. Còn nếu mình bình thản bình tĩnh thì không bao giờ mình có thể làm việc lầm lẫn. Chính vì mất bình tĩnh, tức là phập phồng lo âu thái quá bình tĩnh, cho nên ác pháp mới có cơ hội để hiện hành. Thế thì như thế mình thấy rõ ràng là chính cái thái độ bình thản của tâm linh của mình, cái đó có lợi cho mình rất nhiều. Cái đó ác pháp không có cơ hội hiện hành, mà thiện pháp luôn luôn có cơ hội để hiện hành. Và mình bình thản như vậy cho nên không bao giờ mình cảm giác cái thọ khổ. Thọ khổ là cái cảm giác bất an, còn cái cảm giác an là cảm giác của lạc. Cho nên an đi với lạc, an lạc, an lạc độ, cõi của chư Phật. Thế thì chắc chắn một điều, mình có thể tìm đạo và mình có thể hành đạo ngay trong đời sống của mình, ngay trong những sự việc đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ. Chứ mình đừng có bao giờ hiểu lầm đạo là một cái gì đó tách rời cuộc đời. Mà khoa nắng, cuộc đời là lo trước nhất, để tôi lo xong cuộc đời hắn tôi hưởng cho đã cái hắn. Xong rồi thì dư thì giờ, mà khi nào tôi không đủ sức để tôi hưởng đời nữa thì bây giờ tôi quay cái đạo là bởi vì tôi có một cảm nghĩ rằng là đạo sẽ phò hộ cho tôi để tôi cái thân sau tôi sẽ ngon lành hưởng hơn nữa. Bởi vì khi mà mình có cảm nghĩ như vậy thì vô tình không khi nào mình hiểu được đạo, không bao giờ mình đến được đạo. Và đạo chưa xong rồi, không dám lo đời, nó sợ lắm, chắc chắn như vậy. Đào xong rồi cũng như một người mà có bàn tay không bị thương tích gì hết, người đó mới dám bốc nắm tức độc. Cũng như đạo tâm kiên cố thì mới dám nhào vô với cuộc đời. Còn đạo tâm kiên cố nhào cuộc đời đấy lôi chết bỏ. Chắc chắn như vậy. Thế thì khi mà thực sự mình có thể thấy được đạo một phần nào đó, nhận diện được cái cuộc đời chỉ là một hình thức bại hoại của đạo, mà dĩ nhiên là một con người có một tư tưởng hướng thượng, đời nào mình lại thích một hình thức bại hoại, và luôn luôn mình thích một cái gì hướng thượng chứ, mình thích một cái gì mà thăng hoa chứ, và cuộc sống thăng hoa, cuộc đời thăng hoa chắc chắn phải là đạo. Thế cho nên mình không còn quan niệm, nếu mình hiểu được đạo mình sẽ không còn quan niệm rằng là lo đời trước đã, dư thì mới lo đạo, mà mình sẽ có quan niệm ngay là đạo lo trước đã, đời mới tính sau. Mà đừng quên rằng là khi đạo lo, đời mình không có mất tí nào đâu, mình vẫn ăn uống ngủ nghỉ chứ không phải là đạo là tuyệt đối là bây giờ về chỉ là ngồi gõ mõ tụng kinh và không được ăn, không được thở, không được cười, không được nói chuyện, không được chơi tennis, không được đi đá ban, đâu phải. Và đạo chỉ là như vậy, trong tất cả những cái sự kiện như vậy mình đều quán soi và đều nhìn thấy thực tướng của nó, thấy được nhân cái quả trong đó, thấy được cái thành cái bại, cái hơn cái thua, nó có ích hay không có ích cho mình, cái thành bại nào có ích cho mình, thành bại nó mới đáng kể, thành bại nào mà không có ích cho mình thì thành bại đó không đáng kể. Và chính cái thành bại đó không đáng kể, cho nên mình đối với thành bại đó mình bình thản như không. Và khi mình thản như không như vậy, cho nên mình xử sự nó cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Và bây giờ mình vẫn xử sự được, và đạo chỉ có thể kiếm được ngay trong cuộc sống, ngay trong cuộc đời mà thôi. Đạo không thể nào mà là biết hết mọi thiên hạ, không đụng tới tất cả những gì của gọi là cuộc đời mới kiếm được đạo thì không có được, không bao giờ có được. Thì khi mình biết như vậy thì mình biết cách học đạo.